Chúng ta học giáo lý là chúng ta học về những cái toa thuốc. Những cái toa thuốc mà Đức Phật của mình khi nhập Niết Bàn để lại cho con. Bởi giống như một bà mẹ mà ra đi xa vậy đó, biết con của mình sau này nó sẽ bị ho, nó bị cảm, nó bị ung thư, nó bị đau bao tử, nó bị đủ thứ. Không có mình ở đó. Giống như ở trong kinh Bát Hoa, cái ông đó ông đi khỏi vậy đó. Cái ông cha ông đi khỏi vậy đó, ông để thuốc cho con uống vậy đó. Con ở nhà có bệnh thì lấy thuốc uống. Thì Đức Phật cũng vậy, khi nhập Niết Bàn thì để lại kinh điển cho mình. Không phải là ngày nào mình cũng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, không phải. Khi mình có nạn thì mình mới niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu nạn. Còn khi mình không có nạn gì hết thì mình cứ đi biết đi tới, mình biết đi tới, mình đi lui, mình biết mình đi lui thôi. Mình cứ ung dung tự tại nhàn hạ ra sống. Chứ không biết cái ngày nào cũng có nạn gì hết mà Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Đâu có nạn gì đâu mà cứu, mà cũng niệm à. Vậy à. Rồi khi mình tham quá, khi mình tham quá mình chịu không nổi, mình tham quá mình muốn cái món đồ quá không được, mình thấy mình đau khổ thì liền đem cái thuốc gì uống. Rồi cái thuốc nó là huệ nhãn, nó là mình xem ở trong tất cả những sự vật trên thế gian này nó là duyên hợp giả có, đương thể tức không, như quyển như quá mà, nó đâu có lâu bền đâu mà tham. Cho nên á, mình học giáo lý mình biết được, mình có cái huệ nhãn mình biết được tất cả nó đều thay đổi. Vì vậy mà cái tâm mình bình an trở lại, bình an trở lại là hết bệnh, thấy không? Đó. Còn mình giận lên quá, mình buồn quá, người ta chửi mình giận quá, mình rung ở trong mình chịu không nổi, thì mình lấy thuốc hiểu, thì mình liền lấy cái hộp thuốc nhẫn nhục ra uống. Cái hộp thuốc nhẫn nhục, Đức Phật nói là nhẫn là phải chịu nhục, nó không đích đó, nó là cháu nội mình, nó cháu ngoại mình, nó chửi mình thì mình mới nhẫn chứ. Người lớn chữ mình nhịn thì mình đâu gọi là nhẫn. Nhẫn là phải chịu nhục, nhục là nó nhỏ hơn mình, nó chửi mình mới nhục chứ. Nhưng mà mình nhịn được, tại vì mình hiểu giáo lý, mình cũng đem thuốc Phật ra uống nữa nè. Nhiều đời nhiều kiếp á, gây cái nhân ác gì đó, bây giờ nó vô nhà mình, nó làm cháo rồi mà nó không thương mình, nó chửi mình không à. Thôi bây giờ ráng nhịn nó để trả nợ cho rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, đúng như là Phật dạy. Đó là cái mình tỉnh bơ, là mình uống thuốc giáo đó. Còn nếu không có học giáo lý á, thì không có biết cái cách để trị bệnh. Quý vị không học giáo lý mà quý vị cứ ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày đi. Có một cái chuyện gì đó, con mình chết, má mình chết, em mình chết, hay là có bệnh gì đó, rồi cái gì cái, ví dụ như mình khi đụng cái mình nghe người ta nói mình ung thư độc, thử đi, vô đó đi niệm Phật đi đó, đi niệm tối ngày thử coi, nó cũng là rung động niệm có được. Chỉ có khi nào quán chiếu cái thân này vô tường, do duyên hợp giả có, nó sanh lão bệnh tử mình hiểu, mình có cái quan niệm rõ ràng thì mình thấy rồi cũng sao. Không có cái bệnh thì sao chết, phải có cái bệnh gì đó mới chết chứ, phải không? Chết thì bỏ cái nhà cũ thôi mà, mình về cõi Phật, mình đã nguyện sanh về cõi Phật thì cái thân này nó chết rồi mới đi được về cõi Phật, nó còn sống mà sao về cõi Phật. Thì thôi mày chết sớm thì tao về kia sớm cũng khỏe thôi. Vì vậy mà mình tỉnh bơ thì không đau khổ. Tất cả những gì mình quan niệm được là do học giáo lý mà ra. Thì bữa trước ấy, chúng ta đều học cái danh ngôn chánh pháp. Danh ngôn chánh pháp ở đây là tức là kinh pháp cú đó quý vị. Kinh pháp cú thì chúng ta học từng bốn câu một lần, bốn câu một bài kệ gì đó, là những cái gì. Kinh pháp cú là những cái gì, là những cái lời Phật dạy trong 49 năm đó mà nó cô động lại giống như câu ca dao vậy đó, để cho mình dễ nhớ thôi. Nếu mà nói về cái tâm á, cái tâm á nó quan trọng lắm đó chị. Rồi mình học về cái tâm nè, thì có cái câu là nè: tâm dẫn đầu các pháp nè, tâm là chủ tâm sử, với tâm ý ô nhiễm, nói năng hoặc hành động, đau khổ theo liền ta, như bánh xe theo bò. Đó. Thì những cái đó mình học rồi, khi mà cái tâm của mình nó muốn gì, thì mình làm y theo đó thôi. Còn cái tâm mình nó muốn làm ác, thì mình làm ác. Còn tâm mình nó muốn điều thiện, thì con mắt cũng thiện, cái miệng cũng thiện, cái tay cũng thiện theo. Còn cái tâm nó nghĩ ác thì con mắt nó cũng thấy quýt người ta, cái miệng chữ rủa, cái tay đánh đập, thấy không? Cái tâm sao thì cái thân nó làm theo à. Cho nên cái tâm nó dẫn đầu mà. Nó cái tâm nó dẫn đầu. Thì kỳ trước cô có giảng rồi. Những cái nó mắng tôi nè, chửi tôi, nó đánh tôi, cướp của tôi, ai ôm ấp điều ấy quán thù không thể nguôi. Những cái khổ đau mà những cái mà bất như ý nó đè nó đến với mình đó, mà mình cứ quan niệm rồi rồi mình cứ ôm ấp những hận thù đó thì mình đau khổ thôi. Thay vì mình nói ờ nhiều đời nhiều kiếp rồi, chắc có lẽ mình cũng gây oán hờn gì nó, cho nên thôi kiếp này mình nguyện trả cho hết cho rồi, để mà kiếp sau cho nó sạch sẽ mà về cõi Phật. Chứ mình chửi lại nó là mình thiếu lại câu nữa rồi. Cho bây giờ mình cứ cắn răng, mình ngậm miệng để mà mình ráng nhịn, nhịn là không nghe cái mới mà trả cũ. Còn mình chửi trở lại là sao? Là què thì mình còn thiếu vậy đó. À quý vị về nhà có nhớ là mọi điều do ý dẫn đầu nè, ý là chủ tệ, ý tạo nghiệp ra. Nếu dùng ý nhiễm ô mà nói năng hành động thật là thương đau, não phiền khổ sở theo sau, như xe theo dấu chân trâu tức thì. À, những cái câu đó mình học, học khi mình học rồi mình mới biết là tất cả đều do ý hết á. Muốn đi đâu cũng ý muốn đi, rồi muốn đi chùa cũng ý muốn đi, muốn ngồi nghe giảng cũng ý muốn ngồi. Rồi tất cả những cái gì mình đi buôn bán, hoặc là mình hùng hạp, hoặc là mình đi làm, hoặc là mình ở nhà, hoặc là mình buôn xã, mình muốn làm gì hết, mình lo mình tu, cũng đều ý muốn hết phải không? Tất cả đều ý. Như vậy á, mà hỏi ý ác á, thì nó sanh ra nghiệp, mình gây cái nghiệp ác, thấy không? Rồi mình chịu quả báo ác. Vì vậy tại sao mình không để ý lành đi? Sao mình không để cho cái ý của mình nó lành đi? Thấy không? Bây giờ mình phải hướng dẫn cho nó để ý lành. Ý lành. Ý lành thì mình sao? Mình niệm Phật nè, mình nhẫn nhục nè, mình tinh tấn niệm Phật nè, mình hỷ xả nè, thôi buông hết tất cả đi. Tất cả đều buông xả hết đi, để cho cái ý của mình trong sạch. Khi cái ý trong sạch rồi á, thì cái biển lòng của mình á, nó đâu có bóng, phải không? Cái điều quan trọng ở đây là cái cõi lòng mình không có bóng dáng. Ráng làm sao cho cái cõi lòng không bóng dáng. Quý vị có muốn cái cõi lòng mình không có bóng dáng không? Muốn phải không? Giờ làm sao? Giờ làm sao cho cõi lòng bóng dáng? Một lát á, thì người này kêu. Một lát á, thì người kia réo. Một lát phải đi nấu cơm. Một lát phải đi giặt quần áo. Một lát phải tắm con. Một lát á, phải đi xếp đồ. Một lát phải nấu cơm cho chồng ăn. Một lát phải đi trả bill. Phải không? Đâu có để cho mình yên đâu mà không có bóng dáng. Bóng dáng nó tới liên tục à. Bây giờ làm sao cho nó không có? Tôi chỉ cho quý vị nè, nó không có là không có. Một mình quét nhà, tôi biết là tôi đang quét nhà, đâu có bóng dáng gì đâu. Tôi có nói cái chổi này dài hơn cái chổi khác ha, cái nhà này dơ. Tao ngày tối cha con của mày xả ra cho cố được mà con mọi này mà quét tối ngày sao? Phải không? Tao về đây đâu phải tao làm mọi chơi mà cha con với tụi bay. Nói vậy là mình giận rồi, nhưng mà mình không. Quét nhà mình biết mình đang quét nhà, tôi đang quét nhà. Quét xong cái tôi dắt cái chổi lên, thấy không? Cái đó cái tôi đi lấy chén. Cái đó tôi lấy xà bông. Cái đó tôi rửa chén. Mình vậy á thì không bóng dáng nha. Ngộ lắm, nó không bóng dáng mà kêu là chánh niệm. Chánh niệm mà không bóng dáng. Mà ấy có bóng dáng á thì nói trời ơi, tôi đã kêu ổng đi mua cái xà bông kia nè, cái hiệu Binh Ô gì đó, mà không có mua. Đi ra hay mua cái hiệu này không có bọt gì hết trơn á. Ơi chồng gì đó mà nó ngu quá trời, chồng gì mà thấy chán, phải không? Làm tới đâu á, suy nghĩ tới đó thì nó có bóng dáng. Nó phân tích á, rồi nó bực bội, rồi nó nói lên. Còn á, mình chà xà bông thì mình nói tôi chà xà bông. Rồi tôi rửa chén. Tôi xếp quần áo. Rồi hoặc là tôi đang gọt khoai. Tôi bắt nồi lên. Không có bóng. Cái gì thử coi, có bóng không? Mình đang cắt rau, làm chi có bóng. Chừng nào mình nghĩ á, là cái rau này á, À, nó chắc nó xịt thuốc không biết đủ tuần lễ chưa. Nó đem nó bán cho mình ăn, đủ cái thứ mà nó ác mà. Chưa đủ tuần lễ mà nó, cái thuốc xịt sâu nó chưa có tiêu mà nó bán ăn. Đây không biết ăn vô có ung thư hay không. Mình ngồi suy nghĩ miên man phải không? Tự nhiên cái bóng dáng cái ông trồng rau nó hiện ra trong tâm mình. Còn bây giờ mình chỉ biết cắt rau thôi à. Cái tay cắt mình biết mình đang cắt à. Cái đó hay lắm mấy chị ơi. Kêu là thiền an ban thủ ý đó. Cái đó gọi là thiền an ban thủ ý đó. Làm gì biết nấy thôi à. Từ sáng đến chiều á, làm 1000 chuyện á, thì mình biết 1000 lần. Mà khi mà cái biết mình đang cắt rau hoặc là mình đang xếp quần áo đó, là mình biết mình đang xếp quần áo đó. Xong mình xếp quần áo mà mình biết mình đang xếp quần áo. Vậy cho ai biết? Tánh giác nó biết. Phật tánh mình hiện ra một lần. Đó. Rồi á, cái đó là cái thân đi. Còn cái tâm rất là khó. Cái tâm mình đang lật rau đây mà đem mình suy nghĩ á, mình ngồi chợ cái bà nào mình gặp qua là không biết cái bà đó tên gì quên rồi. Mình đang cố suy nghĩ cái bà đó để mình nhớ lại. Thì mình cũng biết cái tâm mình đang nhớ bà kia. Mình cái tâm mình đang nhớ cái chuyện bà kia. Mình biết cái tâm mình đang nhớ chuyện bà kia không? Có biết không? Biết. Rồi cái tâm mình đang bực bội, mình biết mình đang bực bội không? Cái tâm mình đang bực bội, rồi mình biết cái tâm mình đang bực bội nữa, phải không? Vậy cho ai biết cái tâm mình đang bực bội? Tánh giác nó biết đó. Cái mình biết cái tâm mình đang bực bội là tánh giác nó biết rồi, chứ nó đâu có bực bội. Còn cái tâm bực bội là cái tâm á, vọng tưởng điên đảo. Còn mình biết cái tâm bực bội là cái tánh giác mình biết. Cũng cái tâm biết, phải không? Hai cái tâm nha, nhớ gì đó, hai cái tâm. Chừng nào quý vị á, an trụ trong cái tâm biết cái thôi à, thì quý vị sẽ không bao giờ có bóng giác. Thử đi. Cái người tu người ta ở trong chùa, ta tu kiểu đó không nói gì. Ta làm một ngày 1000 chuyện, 2000 chuyện à. Mà ta tỉnh bơ á, ta không có sao á. Còn á, mà người ở ngoài đời họ làm chừng 2 chuyện à, là bắt đầu cái miệng lép bép cái tâm suy nghĩ. Phải không? Đó, nó bực bội lên liền. Bây giờ mình tu mình phải tập, kêu là tu luyện, tu tập. Nếu không tu mà không tập á, thì á, mình không có miên mật, mình không có tu được. Rồi cuối cùng mình tưởng mình tu được rồi, nhưng mà sự thật ra mình cũng được, chưa được cái gì hết á. Thế nè, cái câu mình học hôm trước nè, không chân thật tưởng thật chân nè, thật là thật thà lại ngỡ như không thật thà đó. Thật thà chưa đạt đó là chỉ vì ý xấu nết na nết tà chưa xa. Mình tu chưa có được an gì hết á mà mình tưởng mình an rồi, kỳ vậy đó. Mình tưởng mình niệm Phật cao rồi, mình tưởng mình tu cao rồi, cho nên mình muốn tu riêng mình thôi. Mình không muốn tu chung với người khác, mình cao mà. Sự thật những người họ đó họ thấp lắm, không có hòa hợp với đại chúng để tu mà tưởng đó mình cao. Mình cao mình tu riêng à, mình không muốn tu với người ta. Cái đó là cái nguy hại vô cùng á. Mình tưởng đó mình chứng quả bồ đề rồi, mình định rồi đó. Sự thật ra những người đó họ chấp ngã, là chấp ngã là không có đạt được đạo. Có nhiều người ta đâu có chịu tu với đạo tràng mà đâu, phải không? Họ đi niệm Phật riêng, họ tu riêng, thấy đạo phàm mình vô thì họ ra. Vì có thấy không? Họ tưởng nó họ cao lắm. Sự thật mà nói chỉ cho quý vị biết, một ngày nào đó quý vị đừng. Tại vì về cực lạc á, quý vị phải gieo duyên với Bồ Tát à. Phải gieo duyên lành với tất cả chúng sanh mới đổi chúng sanh được để thành Phật. Còn ấy mình thấy mọi người mình tưởng đâu người ta tu tất mình cao hơn, mình bỏ mình đi để mình tu riêng một mình. Ít bữa thành ông Phật á, ở đâu biết không? Ông Phật cô đơn, không ai, ấm ai chịu theo hết á. Nói giáo lý cũng ai thèm nghe nữa. Rồi chùa cất lên cũng ai thèm tới. Ông Phật cô đơn mà, tại đâu gieo duyên người ta đâu. Tưởng đâu mình cao, sự thật ra mình thấp, không biết tới đâu mà nói. Mình tưởng mình cao. Đức Phật nói đó chứ không phải mình nói. Cô nói đâu, đúng không? Nói nè. Nên lúc nào mình cũng muốn lắng soi vô trong tâm mình á. coi nó có bóng hay không. Chừng nào nó hết cái bóng dáng á thì mới được thôi à. Bây giờ mình đọc tiếp ha. Những cái câu này quý vị khó thuộc lắm, nhưng mà về mở văn á thì phải học từng câu. Và một câu á thực hành có mấy tháng mới rồi á, khó lắm phải không? Ở bên này mình học tiếp là cái phẩm mà không phóng vật á. Không phóng vật ở đây á là không buông lung. Cái ý nó muốn gì thì mình làm theo lấy á, là kêu là buông lung. À mà cái giáo lý của Đức Phật dạy á là không phải dạy cái tăng đây ha. Nó tất cả đều là tâm hết á. Tất cả đều là cái tâm hết. Phải nhìn vô trong tâm mà tu thì gọi là cái là tu tâm mới được đó. Trên đời phóng túng nên xa, Đức Phật dạy đó. Sống mà phóng túng như là chết thôi, buông lung sống tựa chết rồi, không còn phóng túng ai người chết đâu. Bốn câu, thường thường kệ của Phật bốn câu. Đức Phật muốn nói là những người phóng túng là sao? À, mình muốn xì ke thì mình liền đi hút xì ke liền, mình không có cái biết cái hậu quả gì đó. Rồi mình muốn cờ bạc thì mình liền vô casino, tại cái tâm tôi muốn gì tôi làm thấy à. Ơi làm người đâu phải dễ đâu, mỗi lần làm người á, sanh ra con người đâu phải cũng khó lắm chứ. Ngu gì á, nó muốn gì mình làm cái đấy cho nó tả đời mình đi, cho nó sung sướng mình đi. Nhưng mà ít bữa tiền cũng còn, nợ nần chồng chất, rồi cái tâm á thì bệnh hoạn, rồi riết là chỉ con cái là sướng nhất á là thắt cổ thôi, cũng sướng, không đúng á. Rồi á muốn uống rượu say thì vô trong club uống, rồi muốn hút thuốc á thì hút cho nó đã đời luôn, ngày 20 gói vậy đó. Rồi á có vợ có chồng á bình an cửa nhà làm ăn muốn không, gặp mấy cái bà đàn bà mà đẹp á mèo mỡ á, phải thấy á mà thích á thì cũng theo mèo theo mỡ nữa, cho tan nhà nát cửa luôn. Rồi hãy ấy muốn mua cái gì ngoài đường mà trong nhà thiếu á thì cũng đi dây tiền dây nợ, tệ hại lắm. Cái gì có nhiều người phóng túng á, cô thấy nó là đau khổ lắm. Tiền thất nghiệp á họ nhiều lắm chứ, 700-800 một tháng mà họ xài họ thấy không đủ, họ còn phải á làm thẻ giả đâu vậy, làm thẻ giả đó để về Việt Nam rút tiền, rút qua 50.000 một cái vậy đó. Rút qua đây thì cái thẻ nó giả đâu có trả, biết đâu trả. Cô không biết, tự nhiên cô biết à, bữa gặp cái chồng của bà kia, bà cô hỏi với ông vợ của ổng có khỏe hay không, nó nói trời ơi chắc nó bà này nó ở tù của chưa, nói trời nó làm thẻ giả gì năm rút tiền rồi rút được á, mà qua đây thì ta kia phát giác ra nó bắt ở tù. Thì cách đây cũng mấy ngày à, có một người phật tử mà cô quen bắt tù rồi, cũng đi làm thẻ giả. Bởi vì muốn gì làm đấy, làm cái gì phải nhớ cái hậu quả của nó chứ. Đức Phật dạy rồi, tiền ở đâu trên trời rớt xuống, gian mà. Cái gì biết không, nói cô ơi, trời ơi bây giờ chỉ cần có cái giấy của hội nào mà từ thiện được, viết vô nói là cô đó là cổ người đàng hoàng, hiền lành là Phật tử, thì người ta thả ra, người ta cho tại ngoại. Nó nói vậy không, đã làm thẻ giả để rút tiền của người ta mà, là gian manh mà, phải không? Làm sao mà đàng hoàng được? Thì thôi dân nào ở đấy ráng ở đó cũng có cơm ăn, đâu có đói đâu, phải không? Tôi ghét nhất là những cái thứ đó. Thì ta đã nuôi mình ở đây này, nước rất là trong, phải không? Không khí rất là trong lành, nước uống rất là ngọt ngào, trái cây ở đây nó ngon hơn cái Việt Nam của mình đó mà. Cái gì cũng ngon, rất là đầy đủ, không có thiếu một món gì. Ra bấm mấy á, tới ngày ra bấm mấy lấy à, một tháng mấy ngàn đồng một gia đình vậy đó. Tiền ở đâu mà người ta ấy cho mình, còn mình thấy không có đủ là sao. Ở đây á là thiên đàng đó, mấy người đó mà cho Việt Nam cho nó ở, thử ra biết à, một đồng cũng phải đi làm đó mà. Mình phải biết cái ơn quốc gia xã hội với mình làm vậy đâu có được, phải không cái gì. Qua đây mình ráng mình tu á, mình tu cái thân của mình cho được đàng hoàng, cái tâm của mình được an ổn, để mình đánh ra mình cầu nguyện cho quốc gia. Quốc gia mình sống ở đây là quốc gia mình của mình chứ. Ở đây mà muốn là dịu dàng mình xảo trá không à. Hỏi vậy chứ mình đâu có xứng là người Phật tử đâu, phải không? Phật tử mình không có gì vậy. Sống mà nhiều á, thiểu dục thì tốt á, muốn gì được cái đấy à. Mấy người mà phóng túng Đức Phật này sống mà phóng túng như là chết thôi á, sống mà giống như chết à. Cờ bạc á thì đánh riết ra thiếu nợ, rồi cái mặt mày bơ mờ thiếu nợ tứ phía rồi. Rồi rượu chè thì say sưa tối ngày thì đau gan á, đau phổi á. Rồi hút thuốc á thì nó nghẽn mạch máu. Rồi uống rượu nhiều quá thì nó chai gan á, nó sơ gan cổ trước. Rồi cũng nằm nó xình lên sọt xuống mà làm khổ vợ khổ con, phải không? Bởi mấy người đó mà cô nói thiệt á, à, cô đi tụng kinh mà cầu á, cô nghe mấy người mà chết vậy sao cô cầu cô không thích chút nào chứ. À, để cho nó chết luôn. Đợt thứ mà tại nó giết nó chết à, Đức Khổng Tử nói á, mình chết là do mình giết mình, chứ không phải mình ai giết mình hết á. Mình không uống thuốc làm sao mình nhả mạch máu, mình không uống rượu làm sao mình mà cháy gan cháy phổi, phải không? Còn mèo mỡ nữa, Đức Phật nói những người mà mèo mỡ là khởi thân trên đau kiếm á. Vợ của người ta mình mò mò tới thì nó chém cho tan cho bay dầu chứ làm sao vậy. Cho nên là phải còn nợ này vô ở trong casino là cứ mượn tới rồi.